Kính thưa các quý khán thính giả, kính mời quý vị theo dõi chương trình phỏng vấn về hình thức tăng sĩ tham gia ca nhạc trên truyền hình do nhóm phóng viên Báo Giác Ngộ phỏng vấn Thượng tọa Thích Nhật Từ, hiện là Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung phỏng vấn gồm các vấn đề như sau. Kính thưa Thượng tọa, vừa qua thông tin về việc hai thí sinh trong hình thức tu sĩ tham dự game show Tuyệt đỉnh song ca 2017 và được ban tổ chức chọn lọt vào vòng trong. Dư luận rất quan tâm và có nhiều làn sóng thị phi. Nhiều ý kiến cho rằng việc khoác áo tu sĩ lên sân khấu biểu diễn là phản cảm. Bày tỏ quan điểm về hiện tượng đó, Thượng tọa Thích Nhật Từ cho biết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni và các quý Phật tử. Theo tôi được biết, hai thí sinh tham dự chương trình Tuyệt đỉnh song ca trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 gây ra các làn phản ứng trái chiều là Lê Thanh Hoàng Nguyên sinh năm 1990 và Lê Thanh Nhất Nguyên sinh năm 1991, hiện tạm trú tại địa chỉ 191A khu Bồng Lai Viên, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An từ năm 2015. Việc khoác áo tu sĩ lên sân khấu biểu diễn của hai vị này nói riêng và của các thí sinh khác nói chung trở nên phản cảm hay không lệ thuộc vào hai yếu tố quan trọng sau đây. Thứ nhất, người hát nhạc có phải là tăng sĩ Phật giáo hay không? Ngày 14 tháng 9 năm 2017, qua tìm hiểu trực tiếp, tôi đã nhờ Đại Đức Minh Ân báo cáo đến Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam rằng hai vị này đó không phải là tăng sĩ theo quy định giới luật của Đức Phật. Lý do rất đơn giản là vì họ chưa từng thọ giới sa di, tức là tập sự làm sa môn, và lại càng chưa từng thọ giới tỳ kheo, tức là chính thức làm sa môn. Về bản chất đó, họ chỉ là những người tu tại gia, cạo đầu trọc, mặc áo nâu sồng từ nhỏ tại am thất. Hơn nữa đó, khu Bồng Lai Viên chỉ là một tỉnh thất, không có bản hiệu chùa, nên không có đăng ký tự viện với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, đã bị đơn vị truyền hình tổ chức chương trình cũng như là giới truyền thông Việt Nam bóp méo thành chùa Bồng Lai. Tôi cũng biết rõ là từ năm 2015 trở về trước, hai vị này cũng như là thầy của họ đó sống tại địa chỉ 2A109, ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ Thích Tâm Đức nay đã 86 tuổi, từng là tỉnh hội trưởng Bửu Sơn Kỳ Hương, xây dựng khu Bồng Lai Viên là vị cha tinh thần nuôi nắng hai vị này cũng như là 24 thành viên khác, nhỏ nhất là 3 tuổi cho đến U30 đều cạo đầu, mặc áo nâu sòng. Những cụ già thì được miễn và để tóc như là các Phật tử thông thường. Cụ đã được ban tổ chức phong là Hòa Thượng với chức vụ là chủ trì như trong thông cáo báo chí ban đầu đã nêu ra. Thực ra cụ Thích Tâm Đức chưa từng xưng mình là Hòa Thượng và cũng chưa từng nói mình là chủ trì chùa Bồng Lai. Tại khu Bồng Lai Viên, cụ đã cho phép tất cả các cháu mồ côi tại đây cạo đầu, mặc áo nâu sòng. Do vì không hiểu rõ bản chất giới luật của Phật giáo hoặc biết nhưng muốn câu view, cho nên ban tổ chức cũng như là giới truyền thông đã cường điệu khi dùng từ sư thầy hoặc là nhà sư chỉ cho hai thí sinh tại gia này. Thứ hai, nội dung của ca khúc được biểu diễn. Giới luật xuất gia cấm các vị tăng sĩ không được ca, múa, sướng hát, chứ không hề cấm người tại gia. Hiến chương giáo hội Phật giáo Việt cũng như là nội quy ban tăng sự, nội quy ban văn hóa không cấm người tại gia mặc pháp phục xuất gia. Hơn nữa, Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên là hai người tu tại gia từ nhỏ. Theo tôi đó, việc họ tham gia cuộc thi, một chương trình như là Tuyệt Đỉnh Song Ca đó, không có gì là vi phạm giới luật của Đạo Phật. Vấn đề cốt lõi là ban tổ chức chương trình game show phải nói rõ trong thông cáo báo chí, nhất là báo cho giới truyền thông biết rõ, để họ không vì mục đích câu view làm cho vấn đề từ đơn giản trở nên phức tạp và bị hiểu lầm rất là nghiêm trọng như là trong thời gian qua.
Qua trao đổi với phóng viên báo Giác Ngộ, Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên cho biết rằng hình thức xuất hiện trong chương trình biểu diễn không do họ quyết định mà do ban tổ chức. Có ý kiến phân tích rằng việc ban tổ chức sử dụng hình ảnh tu sĩ hát làm yếu tố độc lạ để thu hút khán giả quảng bá cho chương trình. Thượng tọa nghĩ gì về việc đó, thưa Thượng tọa?
Tôi cho rằng đó, vấn đề rõ ràng là như thế. Nhằm thu hút khán giả, ban tổ chức của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca đã sử dụng hình ảnh tu sĩ ca hát làm yếu tố độc lạ, mà mục đích là nhằm quảng bá cho chương trình. Về phương diện truyền hình thì đây không phải là lần đầu tiên. Vào năm 2014, trên kênh VTV3, ban tổ chức Giọng Hát Việt Nhí năm 2014 đã truyền thông cháu Lê Thanh Quyền Trân, người sau đó đoạt giải ba cuộc thi là Tiểu Nico. Cháu Quyền Trân cũng là một trong những người con tinh thần của cụ Thích Tâm Đức, được nuôi dưỡng từ nhỏ tại khu Bồng Lai Viên. Và cháu ấy đó cũng cạo đầu, mặc áo đầu sòng. Cho nên theo tôi đó, chúng ta phải xác định rõ, ban tổ chức cần phải cung cấp các thông tin chính xác đến giới truyền thông, để tránh tình trạng bị ngộ nhận rằng các thí sinh về bản chất là người tại gia, như là bị quần chúng hiểu rằng đó họ là các tăng sĩ Phật giáo. Từ đó có những bình phẩm, nhận xét, đánh giá đó, nó mất đi cái sự kiểm soát và đã làm sai đi hình ảnh của người xuất gia chân chính. Thực tế thì Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên không phải là những người giả mạo tăng sĩ để lừa đảo bất kỳ ai như một số báo chí đó đã cáo buộc. Họ là những người cư sĩ tại gia, sống trong tịnh thất, được thầy của họ là người xuất gia cạo đầu, cho mặc áo nâu sòng từ nhỏ. Cho đến ngày hôm nay, tức 27 tháng 9 năm 2017, tôi có phần ngạc nhiên. Đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Hòa nói riêng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An nói chung chưa cử đại diện của giáo hội đến khu Bồng Lai Viên nhằm mà trao đổi chính thức để nắm rõ tính thực hư của vấn đề. Do vậy, ở một chuẩn mực tương đối đó, tôi cho rằng đó là phát biểu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An trong thời gian qua đó là hơi vội vã, vì vấn đề đó chưa được xác minh.
Việc hình thức tu sĩ lên sân khấu biểu diễn văn nghệ không phải là mới, mà đã xảy ra ở đó đây. Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên cũng đã từng xuất hiện trong một số chương trình văn nghệ tại các cơ sở của giáo hội với hình thức tu sĩ. Có ý kiến cho rằng tu sĩ không nên dự khán, đặc biệt là trực tiếp biểu diễn ở các chương trình sân khấu, các trò chơi truyền hình, các chương trình giải trí, vân vân. Thượng tọa quan điểm về hiện tượng này như thế nào?
Cả 6 trường phái luật của Phật giáo gồm luật tứ phần, luật ngũ phần, luật thập tụng, luật ma ha tăng kỳ, luật nhất thiết hữu bộ và luật thượng tọa bộ đều không cho phép tăng sĩ ca hát, múa hay là xem nghe. Nguyên do cốt lõi của điều răng cấp này đó là vì về bản chất nhạc đề đó làm não loạn thân tâm của người xuất gia. Cuối tháng 3 năm 2017, kênh YouTube Khóc Cười 24 giờ đường phố đã đưa tin rất sốc. Hai sư thầy, tức là Nhất Nguyên và Hoàng Nguyên, tiếp tục gây nghiện bằng giọng hát quá hay, đã làm cho clip này đó đạt hơn 6.2 triệu lượt người xem. Vấn đề chính yếu ở đây đó là giới truyền thông đã đưa tin sai lệch để câu view, mà về bản chất đó, khi tăng view ở trong YouTube thì nên được hiểu là tăng tiền thưởng hàng tháng từ YouTube. Theo tinh thần giới luật của 6 trường phái Phật giáo nêu trên đó, thì tăng sĩ không nên dự khán trực tiếp tại các sân khấu, không nên tham gia các cái trò chơi truyền hình, các chương trình giải trí, vì dễ bị đánh giá phản cảm và từ đó đó làm cho quần chúng mất niềm tin với đạo Phật. Tăng sĩ Phật giáo mà trực tiếp biểu diễn nhạc đời đó, nhất là nhạc tình, lại càng phản cảm hơn và không thể chấp nhận được dù đứng ở góc độ nào. Tuy nhiên, nếu việc xuất hiện của tăng sĩ Phật giáo tại các địa điểm nêu trên vì mục đích nhân đạo hay là vì các cái Phật sự hữu ích như là vận động gây quỹ từ thiện cho các thành phần cơ nhỡ bất hạnh, cho nạn nhân thiên tai, cho những cái mục đích nhân đạo cao quý khác, thì ở đây đó chúng ta phải nhận xét rằng là bản chất của vấn đề đó là hoàn toàn khác. Các tăng sĩ trong tình huống này đó không phải vì thưởng thức âm nhạc hay là nhảy múa, mà đến tham dự với tư cách đó là người đóng góp cho chương trình từ thiện, mà về bản chất đó như là một loại hình Phật sự trong thời hiện đại. Nhiều vị lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, từ cấp trung ương đến cấp tỉnh thành, thỉnh thoảng đó xuất hiện trên các kênh truyền hình trực tiếp của VTV, HTV, vân vân trong hơn 2 thập niên qua, là một minh chứng cho mục đích mang tính phương tiện này. Nói khác đi, ta không nên quá cứng nhắc, phải xem xét từng trường hợp cụ thể, nhất là đánh giá mục đích mà các vị tăng sĩ này hiện diện ở những nơi biểu diễn văn nghệ đó, chúng ta mới có thể đánh giá chuẩn xác được rằng đó việc đó là nên hay không nên, là tốt hay là xấu, tiêu cực hay là tích cực, đứng từ góc độ tổng thể của Phật giáo. Tôi cho rằng đây là tinh thần khai, tức là cho phép trong trường hợp phải lệ, mà theo quan điểm của giới luật bất truyền đó, trên phương diện thực tế của vấn đề, và do đó đó chúng ta có thể chấp nhận được ở một trường mực tương đối.
Người tu sĩ trong quan niệm truyền thống của số đông là biểu tượng cho đạo đức, giải thoát, giác ngộ. Việc gần đây có những vị tu sĩ mặc cả pháp phục, áo hậu vàng, tham dự các chương trình ca nhạc. Một số ý kiến cho rằng như vậy là không phù hợp. Là người đứng đầu ngành văn hóa Phật giáo của Thành phố Hồ Chí Minh, từng tổ chức nhiều chương trình văn nghệ, Thượng tọa thấy điều đó như thế nào?
Từ năm 2002, mỗi năm thì Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đều tổ chức đại nhạc hội Phật giáo một cách rất là chuyên nghiệp và hoành tráng, hoặc là tại Sạp Hòa Bình, hay là Trung tâm ca nhạc Lan Anh, hoặc là chùa Phổ Quang. Dĩ nhiên là có một số tăng ni lãnh đạo Phật giáo ở cấp thành phố đến dự khán. Riêng 5 năm qua, và đặc biệt là năm 2017, năm cuối nhiệm kỳ của Ban Văn hóa, tôi với tư cách là trưởng ban cùng với các thành viên của ban đã tổ chức rất thành công 3 chương trình đại nhạc hội Phật giáo. 63 tỉnh thành của Phật giáo đều tổ chức các chương trình ca nhạc Phật giáo tại tỉnh thành của họ trong các dịp như là Phật đản, Du Lan, Tết truyền thống. Nhiều chùa ở trong nước và nước ngoài đã từng tổ chức và tiếp tục tổ chức các đại nhạc hội Phật giáo, mà mục đích là nhằm gây quỹ xây dựng chùa, hay là quỹ trùng tu chùa, hoặc là quỹ làm các việc từ thiện và nhân đạo. Thì đó cũng là một cái việc có thể chấp nhận được. Chúng ta cần nắm rõ nguyên nhân Đức Phật chế giới về việc các ca sĩ, xin lỗi, các tu sĩ không nên được ca múa, xem hay là nghe ca múa. Vì 26 thế kỷ trước tại Ấn Độ, trong bối cảnh văn hóa của nước này đó, nói đến ca khúc dù ở góc độ nào, phần lớn là nói đến ca khúc tình ca. Người xuất gia đó đang có những nỗ lực vượt qua tham ái, tức là tanha. Trong đó đó, dục ái bao gồm tình yêu và tính dục. Cho nên việc các vị xuất gia không nghe, không hát, không múa, không diễn nhạc tình chắc chắn là sẽ rất tốt cho việc tu tập chuyển hóa của họ hơn. Từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, Phật giáo Đại thừa đó có một cái nhìn rất thoáng về âm nhạc. Nhiều bài kinh Đại thừa đề cập đến các cái sự kiện, đó là các nhạc công ở cõi trời biểu diễn các cái nhạc khúc rất là hấp dẫn nhằm dâng cúng Đức Phật trước khi Ngài tuyên bố chân lý. Và dựa vào tinh thần này đó, từ thập niên 30 của thế kỷ 20, nhạc Phật giáo Việt Nam đã bắt đầu được hình thành và sau đó phát triển rất là nhanh vào thập niên 70. Cho đến hiện nay đó, theo sưu tầm của tôi và Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các thành viên của chùa Giác Ngộ đó, thì đã có đó trung bình đó là 20.000 bài nhạc Phật giáo rồi, với nhiều thể loại, thể tài, nội dung đa dạng phong phú, được nhiều thế hệ nhạc sĩ sáng tác và rất nhiều các ca sĩ nổi tiếng biểu diễn ở nhiều ngôi chùa Bắc Tông trong nước cũng như là nước ngoài. Trong nhiều năm qua, một số tăng sĩ Phật giáo đã ca hát nhạc đạo công khai trên sân khấu, thậm chí một số giảng sư đã ca các bài nhạc đạo nhằm minh họa cho những cái nội dung được là đề cập đến trong bài giảng. Riêng tăng thân là làng Mai đó, từ ba thập niên qua đã hát những nhạc thiền là đạo ca do chính thiền sư Nhất Hạnh hoặc là các thành viên của giáo thọ làng Mai sáng tác. Các thiền ca này đó đã làm rung động tâm thức của người nghe. Và hiện nay đó, trong số đó đó, nhiều thiền ca của làng Mai đã được sử dụng tại rất nhiều chùa ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Và cái khuynh hướng đó đó đang là dần được chấp nhận ở trong Phật giáo Đại thừa. Nếu chúng ta xét vấn đề ở một cái chiều dài lịch sử lâu hơn chút á, thì các hình thức tán tụng của Phật giáo Trung Hoa trải qua nhiều thế kỷ, mà Phật giáo miền Trung và Phật giáo miền Nam của Việt Nam ảnh hưởng đó, được gọi là nhạc lễ Phật giáo. Theo truyền thống giới luật của Đức Phật thì làm gì có nhạc lễ, và dĩ nhiên là Đức Phật không hề khích lệ, cũng không hề cho phép. Nhưng về bản chất đó, thì nhạc lễ Phật giáo đã tồn tại hàng thế kỷ rồi. Cho nên tôi cho rằng đó, vấn đề nằm ở chỗ là làm tăng sĩ mà còn nghiện hát nhạc đề, tham gia nghe nhạc đề trực tiếp ở sân khấu hay là ở phòng riêng của mình, ở nghe hẹp là nhạc tình đó, rõ ràng là rất phản cảm, trái hoàn toàn với những gì mà Đức Phật đã quy định ở trong giới luật. Còn trường hợp các tăng sĩ hát nhạc đạo bao gồm nhạc lễ, nhạc thiền, nhạc giáo dục có chất liệu Phật học thì có thể chấp nhận được trong một chừng mực tương đối. Dĩ nhiên là phải làm việc đó với mục đích cao quý thì có thể chấp nhận được như là một cái phần khai theo tinh thần giới luật của trường phái Phật giáo Đại thừa.
Thượng tọa có gì lưu tâm đối với những đơn vị tổ chức các chương trình văn nghệ khi tổ chức các chương trình liên quan đến văn nghệ Phật giáo?
Để tránh những tình trạng phản cảm không nên có đó, thì ban tổ chức các chương trình văn nghệ Phật giáo không nên giao khoán toàn bộ chương trình cho đạo diễn và biên tập viên, dầu họ là những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực. Lý do rất đơn giản đó, thì nhạc Phật giáo là một cái loại hình đó, nó khác hoàn toàn với các dòng nhạc đời. Cho nên đó, ban tổ chức chương trình âm nhạc Phật giáo cần nắm vững từ ban đầu nội dung chương trình, rồi tiến hành là xin phép ban tôn giáo tỉnh cũng như là sở văn hóa của tỉnh cấp giấy phép biểu diễn chính thức. Quan trọng hơn là nội dung của chương trình âm nhạc Phật giáo được tổ chức không nên có những tiết mục nhạc đời theo nghĩa là nhạc tình. Dầu các ca sĩ đó đến ca đó cho tinh thần phục vụ không có tốn tiền, chúng ta cũng phải là hạn chế không để cho tình trạng này xảy ra. Tuyệt đối không nên biểu diễn chuyện tình lang và điệp vì bóp méo hình ảnh và lý tưởng của người xuất gia, hay làm cho quần chúng nhìn rất sai về bản chất cũng như là động cơ đi xuất gia và đóng góp của họ cho cuộc đời này. Không nên có các tiết mục và hài, nhất là hài tục. Nhạc Phật bao gồm nhạc lễ, đạo ca, thiền ca. Dĩ nhiên là phải có nội dung và truyền đạt những cái thông điệp giáo dục rất là tích cực cho người nghe. Văn nghệ sĩ đó khi tham gia chương trình càng phải được tổ chức yêu cầu trước rằng đó đây là một chương trình Phật giáo, cho nên họ phải ăn mặc một cách rất là trang nghiêm, tránh tuyệt đối trường hợp mặc váy, mặc đầm, mặc áo quần thiếu vải, vì điều đó nó xảy ra sự phản cảm và làm mất sự tôn nghiêm ở những nơi biểu diễn của đạo Phật. Có được như thế đó thì chương trình âm nhạc Phật giáo mới có thể phát huy được các mặt tích cực nhập thế càng có trong bối cảnh xã hội hiện đại cần đến tính đa dạng về văn hóa. Trong đó đó, văn hóa sân khấu và âm nhạc đó là một phương diện được giới trẻ và một thành phần xã hội quan tâm.
Làm thế nào để phân biệt đâu là tu sĩ hay cư sĩ khi họ tham gia chương trình thi ca nhạc hay biểu diễn nhạc?
Từ góc độ khách quan, tôi cho rằng đó rất khó phân biệt đâu là tăng sĩ, đâu là cư sĩ nếu chỉ dựa vào hình thức ăn mặc của người đó. Người tham gia chương trình phải biết mình là ai, tăng sĩ hay là cư sĩ, để có những ứng xử rất là thích hợp, tránh lạm dụng, tránh gây ngộ nhận. Về bản chất thì sự ngộ nhận về hình thức tăng sĩ là do đó vẫn còn đó một số cư sĩ đã mặc pháp phục Phật giáo mà vốn là dành cho người xuất gia thôi. Dầu giới luật của đạo Phật không ngăn cấm các tu cư sĩ mặc pháp phục và như tăng sĩ, đã đến lúc theo tôi, hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nội quy ban văn hóa, nội quy ban hướng dẫn cư sĩ Phật tử, nội quy ban tăng sự nên sớm bổ sung quy định không cho phép cư sĩ mặc pháp phục của người xuất gia, dầu là dưới động cơ nào, ở hoàn cảnh nào, trong cái tình huống nào. Theo tôi đó, đây là cách rất tốt để xây dựng hình ảnh người xuất gia có lý tưởng tu học cao quý và tránh những cái tình trạng phản cảm do ngộ nhận người cư sĩ cạo đầu trọc mặc pháp phục có những cái hành xử như là phát ngôn rồi hành động ở những chốn công cộng á, gây ra những cái sự bức xúc. Cư sĩ mặc pháp phục tăng sĩ là một hiện tượng khá phổ biến hiện nay ở trong Phật giáo Việt Nam, dẫn đến là nhiều cái tình trạng ngộ nhận rất là đau lòng. Chúng ta có thể liệt dẫn một số trường hợp điển hình như hiện tượng giả sư đi khất thực mà thực chất là giả sư để đi xin tiền thôi, hoặc là giả sư bán nhang, giả sư vận động xây chùa, giả sư làm từ thiện, giả sư làm việc bậy, mà phần lớn là gì? Hoặc là họ mặc pháp phục của Phật giáo Nam Tông, pháp phục của Phật giáo Khắc Sĩ, thỉnh thoảng là pháp phục của Phật giáo Bắc Tông. Chúng ta cũng nên biết là hiện nay đó là các vị trong Phật giáo Nam Truyền, Khắc Sĩ và Bắc Tông đó đã không còn truyền thống đi khắc thực nữa. Là mỗi khi mà có cái lễ lớn của Phật giáo để giữ được cái truyền thống của Phật khắc thực đó, thì người ta thường đi từng đoàn một cái tập thể, có thông báo trước chương trình, địa điểm đi, thời gian đi, cho nên á quần chúng sẽ không khó khăn để nhận diện ra đâu á là những vị tăng sĩ đi khắc thực để giữ cái truyền thống cao quý trong những cái dịp đặc biệt, còn lại đó trong những cái ngày thường nhật. Trên tinh thần này thì bất kỳ ai đi về đường phố dưới hình thức là một vị cạo đầu đắp y đi khắc thực á, thì chúng ta biết đó là giả mạo. Thì tình trạng này đó rất là tinh vi và phức tạp tại Việt Nam. Quần chúng và Phật tử Việt Nam đó theo đó là khó phân biệt được đâu là thật đâu là giả, đồng thời bị lẫn lộn, cho nên dẫn đến tình trạng mất tín tâm của nhiều người đó là chuyện đã từng xảy ra. Tôi thường đặt ra một câu hỏi lớn: tại sao không có hiện tượng giả linh mục hay là giả giáo sĩ của các tôn giáo khác để làm các việc bậy, mà chỉ có hiện tượng giả sư ở trong đạo Phật thôi? Thế mọi người hãy tự đặt ra một cái câu hỏi đó. Sau khi tìm hiểu thì tôi cho rằng đó cơ chế quản lý của Phật giáo hiện nay là còn quá lỏng lẻo. Nội quy của các ban ngành chuyên trách thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung ương không hề có quy định đâu là pháp phục dành cho tu sĩ, đâu là pháp phục dành cho cư sĩ, và những cái quy định cư sĩ không được là mặc cái gì, hình thức như thế nào để tránh tình trạng đó bị ngộ nhận như là các tu sĩ. Pháp phục của tu sĩ Phật giáo ngày nay đó được bày bán rất là tràn lan ở nhiều chùa, tại các cái phòng văn hóa phẩm. Giáo hội Phật giáo Việt Nam á, hiện là không có cấm cư sĩ mặc pháp phục tăng sĩ bằng văn bản, thì đó là hạn chế lớn. Ban pháp chế, ban kiểm soát, ban tăng sự, ban văn hóa, ban hướng dẫn cư sĩ Phật tử cũng chưa từng có những cái phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan nhà nước nhằm sớm phát hiện và nghiêm trị các kẻ giả sư. Thì bằng cách đó đó, chúng ta mới tạo ra một cái hình ảnh cao quý ở những người xuất gia, và quần chúng nó không còn bị ngộ nhận nữa. Ở một phương diện khác đó, thì pháp phục tăng sĩ trên nguyên tắc cái gì không cấm thì được phép, đã dẫn đến tình huống là gì? Là có nhiều trường hợp cười ra nước mắt thôi. Do đó tôi cho rằng là Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đến lúc cần phải sớm pháp quy hóa những quy định về người xuất gia, người tại gia, để tránh tình trạng bị lẫn lộn giữa hai đối tượng này, đồng thời cũng tránh tình trạng lạm dụng, hiểu lầm, gây hoang mang rồi đánh mất niềm tin của quần chúng, như là trường hợp và từ đỉnh Sông Ca nêu trên.
Xin chân thành tri ân thượng tọa về buổi phỏng vấn ngày hôm nay.